Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc Kinh Thánh ở trong sách Luca đoạn 19 từ câu 1 tới câu 10. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Giăng Nhất đoạn 5 câu 12. Ai có Đức Chúa Con có sự sống, ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Chủ đề của chúng ta hôm nay là khi Giêsu vô lòng. Con xin phép được mời mục sư quản nhiệm lên đây để chia sẻ lời của Chúa.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Tuần vừa qua, buổi nhóm đầu năm của chúng ta học về người cũ trở nên mới trong một cái nguyên tắc Đức Chúa Trời đặt ra: ai ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ được tạo dựng trở thành một tạo vật mới. Hôm nay chúng ta học một bài học về kinh nghiệm của một người được trở nên mới. Làm thế nào người đó ở trong Đấng Christ và người đó được trở nên mới? Tựa đề bài học của chúng ta hôm nay là khi Giêsu vô lòng. Tôi chọn câu Kinh Thánh trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 12 trở thành câu gốc của chúng ta. Cách làm việc của Đức Chúa Trời rất là rõ: ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Điều đó Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng cái sự sống mà Chúa nói đến ở đây á, nó không phải là cái sự sống của cái thân xác này chúng ta đang thở ở trong một thân thể, nhưng muốn nói đến cái sự sống mà từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã ban cho Adam đó, Ngài truyền hơi sống của Ngài vào. Và từ đó con người Adam đó có một tương giao ngọt ngào với Đức Chúa Trời. Ai có Con Đức Chúa Trời thì vẫn còn giữ được sự tương giao đó, gọi là sự sống đối với Chúa. Nhưng ai không có Con Đức Chúa Trời thì người đó sẽ không bao giờ có được sự tương giao đó, sẽ không bao giờ nhận được sự sống đó của Chúa cả. Có một buổi nhóm của các phụ nữ, người ta mời những người phụ nữ lên để làm chứng, chia sẻ những cái phước hạnh. Có nhiều người phụ nữ đứng lên làm chứng chia sẻ, nhưng mà có một người phụ nữ ngồi trong đám đó gương mặt rất là buồn. Người ta mời người phụ nữ đó lên chia sẻ, nếu bà có gánh nặng gì hay là bà có điều gì muốn tâm tình thì bà từ chối, không có muốn lên. Người ta hỏi lý do nào mà bà không có làm chứng, thì bà nói rằng trong số những phụ nữ đã đứng lên mà làm chứng đó thì có 4 người trong số họ mắc nợ tiền của gia đình tôi và họ không trả cho chúng tôi, mặc dù họ biết rằng chúng tôi không có tiền để mua thức ăn cho con cái mình. Chúng ta có thể trở thành những con người nói nhưng mà chúng ta không có sự sống. Bài học của chúng ta ngày hôm nay cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu vô lòng thì những sự việc khác hơn là một người đi vào một nhà thờ để tham dự một tổ chức tôn giáo. Có một nhà truyền giáo là mục sư Leonard Ravenhill, sinh năm 1907 ở tại Anh. Năm 1950 thì ông di chuyển qua Mỹ để sống. Ông mất năm 1994 tại Texas. Ông viết nhiều sách, ông giảng nhiều bài giảng. Và có một câu trích dẫn mà ông nói ra như thế này: có một thời người ta đã đến tại nhà thờ để tìm gặp Đức Chúa Trời, còn bây giờ người ta đến để hát những bài hát và nghe những câu chuyện về Ngài. Cái quá trình trong đời sống của mình khi ở tại Anh thì ông mục sư Ravenhill cảm nhận được rằng những người Mỹ khi mà họ đến ở tại đất nước này để xây dựng nước Mỹ đó là bởi vì niềm tin. Những con người đầu tiên di dân đến đây để thành lập ra nước Mỹ này là những người đến vì niềm tin. Họ tìm một chỗ tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đất nước Hoa Kỳ nhanh chóng trở thành một cường quốc bởi vì Đức Chúa Trời chúc phước cho những con người tìm kiếm Chúa. Có một thời người ta đã đến tại đền thờ để gặp Đức Chúa Trời, nhưng ngày nay thì người ta đến nhà thờ chỉ để hát những bài hát và nghe những câu chuyện về Ngài. Nghĩa là con người đang đánh mất giao thông thực sự với Đức Chúa Trời mà chỉ còn sinh hoạt thôi. Hội thánh chúng ta có ở trong tình trạng đó không? Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể xét lại. Có một thời chúng ta đã đến đây để gặp Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta có còn được gặp Đức Chúa Trời của mình hay chúng ta đến chỉ để có những thứ sinh hoạt? Mục sư Lê Ngọc Vinh, tức là mục sư tiền nhiệm, đã mở ra mission của chúng ta ở đây. Trước đây ông có viết một bài hát mang tên là Khi Giêsu vô lòng. Bài hát đó có nằm trong quyển thánh ca Baptist của chúng ta, bài thánh ca số 256. Khi Giêsu vô lòng như hoa xuân tưng bừng với khúc hát hoan ca, tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ, lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta. Đời đẹp tươi vì đời ta có Chúa, mãi hát khen dù trong cơn nguy nan, Chúa dắt đưa đến yên vui, sống trong Ngài đất như thiên đàng. Lời bài hát tôi thấy tuyệt vời quá. Sống trong Ngài đất như thiên đàng. Có Chúa Giê-xu là như vậy. Có Chúa Giê-xu có nghĩa là mặc dầu chúng ta đang sống ở dưới một cái thế giới đầy dẫy những nan đề và những đau khổ, nhưng có Chúa Giê-xu ở trong lòng, sống ở trong Ngài đất như thiên đàng. Hôm nay chúng ta cùng học bài học khi Giê-xu vô lòng và một cuộc đời đã được biến đổi, sống ở đất mà giống như ở thiên đàng. Chúng ta rút kinh nghiệm của nhân vật Sa-chê trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc ở Luca đoạn 19 câu 1 tới câu 10 vừa qua để chúng ta học từ nơi Chúa. Đời sống của chúng ta đang đặt niềm tin nơi Chúa, có thực sự Chúa Giê-xu ở trong lòng không? Và có thực sự rằng khi Giê-xu vô lòng thì sống ở đất cũng như thiên đàng không? Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa, chúng con được tra xét lòng của mình với lời Chúa trong thời giờ này. Xin Chúa dạy dỗ cho chúng con. Xin Chúa cứu chúng con ra khỏi những thứ thói quen truyền thống vô nghĩa đối với Chúa Giê-xu. Nhưng xin Chúa cho chúng con có thể đến đây với một tâm tình thờ phượng. Sự tìm kiếm Chúa và sự thờ phượng chúng con thực sự trở thành những của lễ làm cho Chúa vui lòng. Và con nguyện Chúa cho mỗi tấm lòng của chúng con đến đây sẽ không trở về trong sự trống rỗng của mình, sẽ không trở về với những cái gánh nặng của cuộc sống. Nhưng khi chúng con đã ở trong Chúa, chúng con gần gũi với Chúa, thì chúng con nhận được sự sống. Bởi vì ai có con Đức Chúa Trời thì có sự sống, còn ai không có con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Đó là nguyên tắc Chúa đặt ra cho chúng con. Và xin Chúa cho chúng con đến đây để nhận được sự sống Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Câu chuyện Sa-chê rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng đây là một bài học rất là giá trị, một gương mẫu để chúng ta nhìn vào đó và chúng ta đánh giá về tình trạng tin Chúa của chính mình. Có những điều chúng ta học từ nơi Sa-chê. Điều thứ nhất đó là ước nguyện thì phải đi đôi với những giá phải trả. Điều thứ hai chúng ta học đó là Chúa luôn luôn thỏa đáp cho những ước mơ nào mà đã bằng lòng trả giá. Và điều thứ ba chúng ta học đó là con người có những cái ước mơ mà đã được trả giá đó sẽ được Chúa biến đổi. Chúng ta cùng suy gẫm đến điều thứ nhất, đó là ước nguyện thì phải đi đôi với lại giá trả. Có một người tên là Sa-chê. Cái tên Sa-chê nó có nghĩa là trong sạch. Một người mang cái tên là trong sạch là một cái nghề khó trong sạch. Nghề đó là nghề thu thuế. Cuộc đời của Sa-chê là một cuộc đời được mang một cái danh hiệu tốt lành, nhưng đã sống một cuộc đời tội lỗi. Và những gì mà Sa-chê đang có, từ cái dáng dấp thấp bé của ông, từ cái cản trở đám đông trước mặt, từ cái cương vị là một người đi thâu thuế của dân tộc mình nộp cho người La Mã, tất cả những gì ông có đó làm ông bị ngăn cách và không đến gần với Chúa Giê-xu được. Kinh Thánh nói rằng khi Chúa đi vào thành Jericho thì Sa-chê là một người làm trưởng của những người thâu thuế. Có nghĩa là trong thời điểm của chúng ta dùng cái danh từ là trưởng ty thuế vụ. Ông là trưởng ty thuế vụ trong thành phố Jericho này và rất giàu có. Nhưng giữa ông với lại dân chúng mà sống ở trong thành Jericho đó thì có một khoảng cách. Vì sao? Bởi vì Sa-chê là một người Do Thái, lại làm cái nghề thâu thuế, tức là lấy tiền của người Do Thái để đi nộp cho người La Mã, vì lý do là người La Mã đang đô hộ đất nước Do Thái. Không ai thích nộp thuế cho kẻ thù. Vì vậy cái việc làm sinh sống của Sa-chê tạo cho Sa-chê có một ngăn cách với dân tộc của mình. Người ta không thích những người làm việc cho kẻ thù. Chẳng những vậy, trong cái môi trường mà Sa-chê làm việc đó, những người thâu thuế là những người được phép có thể lấy hơn cái số thuế quy định, lấy cái số dư đó làm tài sản riêng cho mình. Nói một cách khác, Sa-chê là một trong những người có thể làm giàu trên xương máu, trên công khó của anh em mình một cách hợp pháp. Vì vậy tất cả những người thâu thuế đều bị những người Do Thái ghét bỏ. Ghét bỏ vì đã lấy tiền mình nộp nhưng mà còn ăn gian tiền hay là gian lận tiền ở trong cái cách tính thuế đó. Họ được sự bao che của chính quyền La Mã, họ không phải chịu cái trách nhiệm gì cả. Vì vậy họ đánh thuế, nếu mà những người nộp thuế mà không thực hiện cái thuế mà họ đưa ra đó, sẽ bị trở ngại trong vấn đề sinh sống, sẽ bị trở ngại trong cái sinh hoạt thường nhật của mình. Vì vậy người ta phải bấm bụng để mà trả cái số thuế nào đánh vào trong những cái tài sản buôn bán hay là công việc làm ăn của mình. Người Do Thái cảm thấy ghét và gọi những người làm cái nghề thâu thuế đó là những kẻ có tội. Họ có tội vì cái lòng tham của họ, họ có tội bởi vì cái việc làm của họ nó đang hợp tác với kẻ thù, họ có tội bởi vì dân chúng đánh giá họ là những người có tội. Sa-chê là một người như vậy. Và cái hình ảnh của Sa-chê đó nó giống như hình ảnh tôi và các bạn chị em. Chúng ta sinh ra đời được Đức Chúa Trời tạo dựng là một con người, có nghĩa là một tạo vật trỗi hơn tất cả mọi tạo vật. Nhưng Kinh Thánh nói về con người là lòng của người ta là dối trá và xấu xa hơn mọi vật. Một tạo vật được Đức Chúa Trời tạo dựng gọi là vinh hiển trong các loài tạo vật. Bây giờ chính lời của Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng cái tạo vật vinh hiển đó trở thành cái tạo vật xấu xa nhất trong tất cả các loài tạo vật. Như tôi đã nói với quý vị, một con chó, một con cọp, một con sư tử, một con bò chẳng hạn, nó có thể bị một con nào khác tấn công. Khi tấn công ấy, thì nó có thể cắn lại. Nếu nó không cắn lại thì nó thua, hoặc là nó chạy trốn, hoặc là nó phải chịu chết. Nhưng khi qua khỏi cái việc đó rồi thì thôi, con chó đó, con sư tử đó, nó không có nghĩ tới cái việc là ngày mai tao trả thù mày. Nhưng con người thì có. Bằng một cách nào đó, ngày mai tao trả thù mày. Và cái đó nó nói lên cái lòng của người ta là dối trá và xấu xa hơn mọi vật. Bởi vì một con vật nó không biết trả thù, nhưng con người thì biết có trả thù. Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái hình ảnh của một tạo vật được Đức Chúa Trời tạo dựng trong vinh quang, mang hình ảnh của Ngài lại trở thành một thứ tạo vật xấu xa nhất. Sa-chê là một người mang cái hình ảnh đó trong chính cái cuộc sống của ông ta. Đám đông đã trở thành một cái hàng rào ngăn cản. Khi Chúa Giê-xu vào trong thành Jericho, cái tin đồn về có hai người mù ngồi ở cửa thành được Chúa chữa cho sáng mắt làm cho Sa-chê này suy nghĩ rằng Chúa Giê-xu đó là ai mà tài vậy, mà giỏi có vậy. Chúa Giê-xu đó là người nào mà cả đám đông đi theo Ngài đông dữ vậy. Mình là trưởng tư thế vụ, chẳng ai quan tâm, chẳng ai ngó đến, chẳng ai nói chuyện, chẳng ai tiếp xúc. Chúa Giê-xu đó là ai mà mọi người tôn trọng vậy? Có lẽ ông cũng biết những rabbi, có lẽ ông cũng biết những thầy dạy đạo, nhưng chưa bao giờ thấy có một người nào mà lại được đám đông đi theo đông đến như vậy. Vì vậy trong lòng ông có một ước muốn: Chúa Giê-xu đó là ai? Và làm thế nào để tôi có thể biết được Chúa Giê-xu đó? Cái đám đông đã trở thành sự ngăn cản ông không thể đến gần với Chúa. Dáng vẻ ông thấp lùn, cho nên ông bị tất cả mọi người án ngữ, ông không thể thấy được Chúa. Cái địa vị của ông là một người thâu thuế, không ai muốn cho ông chen lẫn giữa họ cả, cho nên ông bị xa cách. Và thưa quý vị, cái ước muốn của Sa-chê đã tạo trong Sa-chê một cái hành động: tôi cần biết Chúa Giê-xu đó là ai. Và ở trong câu thứ tư nói rằng ông chạy trước, leo lên trên một cây sung để nhìn thấy Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài sẽ phải đi ngang qua con đường đó. Quý vị nghĩ một ông trưởng tư thế vụ đi ra trèo lên trên cây, có tức cười không? Một hành động tức cười. Có người thấy không? Có chứ. Ít ra con nít mà nó thấy chắc nó reo lên, nó cười lên, nó chế nhạo: tụi bay coi kìa, ông già mà treo cây kìa, trưởng tư thế vụ mà leo cây kìa. Có lẽ mọi người mà nghe thấy thì đều cười nhạo. Nhưng Sa-chê mặc kệ tất cả những tiếng cười đó. Cái điều của ông muốn đó là: tôi muốn biết Giê-xu đó là ai. Thưa quý vị, khi chúng ta so sánh cái được muốn của Sa-chê ngay trong thời điểm này biết Chúa Giê-xu là ai, đó nó không phải là một nhu cầu của sự cứu rỗi. Ông không có quan tâm gì đến sự cứu rỗi hết đó. Nhu cầu đó không phải là nhu cầu lớn, nó chỉ là một cái gì rất tầm thường, xuất phát từ cái tâm trí tò mò thôi. Nếu chúng ta đem hình ảnh của Sa-chê trong thời điểm này với hình ảnh của một người phụ nữ mà bị bệnh mất huyết, rờ trôn áo của Chúa để chữa lành đó, bà cũng có một ước muốn được đến gần Chúa Giê-xu, và bà chen lấn giữa đám đông đó mà nghĩ trong đầu rằng nếu mình đụng đến cái viền áo của Chúa thì bệnh trong người mình được lành. Nếu đem so hai cái ước muốn đó thì chúng ta thấy cái ước muốn của Sa-chê chẳng là gì, chỉ biết Chúa là ai, tò mò mà. Nhưng thưa các bạn, trên đây là điều chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Sa-chê có một ước muốn, chỉ là một ước muốn nhỏ, chỉ là một ước muốn tò mò, lòng hiếu kỳ của mình thôi. Nhưng ông đã trả một cái giá. Một cái giá là chịu mấy đứa nhỏ nó chê cười, để cho người khác phải thấy, phải chạy một đoạn trước, phải trèo lên một cây sung. Tôi nghĩ rằng cây sung thì nó cũng có rậm rạp, nhưng nó không đến nỗi mà che kín Sa-chê ở trong đó được. Sa-chê bu trên một cành cây nào đó và có những người vẫn đang nhìn thấy Sa-chê, vẫn đang chỉ trỏ để chê cười Sa-chê đó. Và Chúa Giê-xu đã đi ngang. Thưa các ông bạn chị em, một ước muốn mà nó chỉ có ở trong trí thôi đó, thì ước muốn nó không có giá trị. Nhưng ước muốn nó tỏ ra bằng hành động thì nó trở thành một thứ khát vọng thật, như chúng ta đã học ở trong năm 2017. Khát vọng thật là khát vọng mà phải trả giá và được thỏa mãn. Nếu một người có một cái ước mơ nào đó về Chúa của mình, người đó phải có trả giá, thì việc đó nó mới nói lên cái khát vọng thật của mình. Nửa khuya, nếu quý vị thức dậy và quý vị cảm thấy khô cổ quá, khát nước quá, quý vị thèm có một ly nước lọc uống, nhưng quý vị nằm ở trên giường và nói thôi để sáng rồi dậy uống luôn, thì nó có là cái nhu cầu thật không? Nó không thể là nhu cầu thật được, mặc dù có khô cổ. Nhưng nếu quý vị phải rời khỏi cái chăn của mình, quý vị phải đi xuống dưới bếp lạnh một chút, nhưng mà quý vị lấy cái ly, lấy được ly nước lọc để quý vị uống và thỏa mãn được cái khát, thì cái khát đó nó mới là cái khát thật sự mà mình có. Cái khát thật nó phải có sự thỏa mãn của nó. Cho nên một người có khao khát thật thì phải trả một cái giá nào đó để thỏa mãn cho cái sự khao khát của mình. Cái đó nó mới nói lên được cái nhu cầu. Ông Sa-chê chỉ có một nhu cầu muốn biết Chúa vì lòng tò mò. Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời đó là lòng tò mò đó đã trả một cái giá. Và khi ước muốn đã trả giá thì Đức Chúa Trời sẽ làm thỏa mãn. Ở đây có nhiều người nói với tôi rằng, một số giờ tôi cũng muốn được đi nhóm lắm, nhưng mà tại công việc làm ra đi không được. Nó có là ước mơ thật không? Ước mơ thật đến nỗi là vậy thì mình tìm một công việc khác. Ước mơ thật đến nỗi mình có thể xin chủ của mình có được cái thời giờ thờ phượng trước khi mình đến làm. Tôi cũng đã là những người đi làm và cũng là những người bị bắt làm ngày Chủ nhật. Nhưng tôi nói với supervisor của tôi, ngày Chủ nhật là ngày tôi đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Quý vị có thể đuổi tôi, nhưng quý vị không thể bắt tôi đi làm ngày Chủ nhật được. Khi chúng ta có một giá trả cho điều gì mà mình ước mơ, Đức Chúa Trời là đấng đang nhìn thấy điều đó. Chúng ta ao ước mình có thể đi nhóm đúng giờ, nhưng quý vị có muốn đặt đồng hồ để dậy sớm không? Hay là chúng ta dậy thời điểm nào thì chúng ta đi nhà thờ thời điểm đó? Và nếu chúng ta ngủ quên thì sao? Nếu chúng ta không có cái giá trả, chúng ta sẽ không bao giờ đi nhóm đúng giờ được, phải không? Quý vị ao ước rằng là muốn biết Chúa nhiều hơn, nhưng quý vị có tham dự những buổi học kinh thánh của mình không? Nếu chúng ta không trả giá để học thì chúng ta không thể biết nhiều hơn về Chúa được. Quý vị nói rằng mỗi năm Baptist Liên Hữu của chúng ta sẽ có một cái đại hội tổ chức. Năm nay thì đại hội sẽ được tổ chức ở tại San Jose vào tháng 7, ngày 5 cho đến ngày 8. Một số quý vị ở đây nghĩ rằng năm nay tôi muốn đi dự đại hội. Quý vị có bắt đầu để dành tiền không? Bởi vì nếu chúng ta không để dành tiền, chúng ta không có tiền mua vé máy bay, phải không? Chúng ta không để dành tiền, chúng ta sẽ không có một cái số tiền đủ cho cái chuyến đi đại hội của chúng ta. Quý vị có để dành phép không? Bởi vì nếu chúng ta dùng phép cho những công việc khác thì tới thời điểm đó chưa chắc chúng ta xin được, phải không? Cho nên tất cả những việc ước mơ của chúng ta nó có thể là nhỏ một cách rất là bình thường thôi, giản dị trong sinh hoạt của hội thánh chúng ta, hay cho cuộc sống riêng tư của chúng ta, hay cho một cái chương trình phục vụ nào đó của Chúa mà mình muốn phục vụ Chúa, tất cả đều phải có chịu sự trả giá. Tuần qua khi chúng ta học về một con sâu được biến đổi trở thành một con bướm, nó là một cái tiến trình. Khi con sâu nó là con sâu đó thì không ai muốn bắt nó, không ai muốn chơi với nó. Nhưng khi nó được tiến hóa để nó trở thành một con bướm thì mọi người đều yêu thích nó và mọi người đều muốn có nó. Nhưng con sâu muốn biến đổi thành con bướm, nó phải ở trong một cái tiến trình là nó phải trở thành một con nhộng nằm trong cái kén. Cái cách để con sâu trở thành con bướm nó phải qua một cái tiến trình như vậy. Và ở đây Sa-chê là một con sâu. Sa-chê muốn trở thành con bướm thì Sa-chê phải có một cái tiến trình để trở thành một con nhộng. Và Sa-chê đã làm điều đó. Ông đã làm cái công việc của mình, đó là trèo lên cây, mặc cho người khác cười, mặc cho người khác nói, miễn sao có thể thấy và biết được Chúa Giê-xu là ai. Tôi nhớ cách đây mấy năm, Bác Lư có nói với tôi, mục sư ơi, mục sư đờn, bữa nào tôi lên tôi hát tôn vinh Chúa làm bài. Tôi hỏi rằng bác hát bài gì? tôi hát bài xin tạ ơn Chúa của Vũ Đức Nghiêm. Tôi nói bác hát thử tôi nghe. Thôi thì nó tông đủ tông, điệu đủ điệu. Tôi nói thôi bây giờ bác chịu khó nghe đi nghe lại bài hát này để bác quen cái điệu chút đi. Hay dở gì không cần biết, nhưng mà bác chịu khó để tập lại. Tôi mới thu một cái bài hát xin tạ ơn Chúa đó vào trong cái đĩa tôi đưa qua cho bác Lư. Và quý vị biết bác Lư về nghe ngày, nghe đêm, nghe ngày, nghe đêm cả 2 tháng. Rồi một dịp Tết thì bác mới lên trên đây cùng với 2 vị nữa hát cái bài xin tạ ơn Chúa. Tôi muốn nói rằng là bác Lư hát không hay, bác Lư hát sai điệu. Nhưng tôi tin chắc một điều rằng là bài hát của bác Lư hôm đó Chúa của chúng ta muốn nghe. Tại sao? Tại cái lòng của bác đã trả giá ở trong những tháng tập luyện đó. Bác không có giọng ca điêu luyện như một số những anh chị tại đây. Bác không biết gì về âm nhạc như một số những bạn trẻ ở tại đây. Nhưng tấm lòng đó được Đức Chúa Trời chuẩn bị, được Đức Chúa Trời chấp nhận. Bài ca đó Đức Chúa Trời thích nghe. Có thể tôi hát hay hơn Bắc Lư, có thể tôi giỏi âm nhạc hơn Bắc Lư, tôi chỉ cần nghe qua một lần là tôi có thể biết hát bài hát đó được. Nhưng chưa chắc bài hát của tôi Chúa thích nghe bằng bài hát mà Bắc Lư đã hát. Cái tâm tình của chúng ta, cái ước mơ của chúng ta mà nó có giá phải trả đó, đó là cái Đức Chúa Trời nhìn thấy mà người khác không nhìn thấy. Sa kê trèo lên thì có lẽ một vài người nào đó nhìn thấy, nhưng cả đám đông thì không phải là ai cũng nhìn thấy. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu thấy. Không có ai nói với Chúa Giê-xu rằng con trưởng ty tế vụ cũng trèo lên trên kia, cũng coi coi thầy là ai kìa. Không có ai nói hết. Cũng không ai nói với Chúa Giê-xu là con trưởng ty tế vụ ở thành phố này tên động Sa kê nha. Không ai nói hết. Nhưng chúng ta thấy cái sự việc xảy ra là khi Sa-kê đã có một ước nguyện và trả giá thì Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy điều đó của Sa-kê. Và ở trong câu 4 đó thì chính Chúa Giê-xu tự đi đến cái chỗ đó. Không phải Sa-kê tìm Chúa mà chính Chúa đã đi tìm Sa-kê. Tôi muốn khích lệ các ông bạn cho em rằng nếu chúng ta có một ước vọng để làm một điều gì cho Chúa, hãy bằng lòng trả một giá nào đó Chúa muốn chúng ta trả. Để cái việc mà chúng ta làm cho Chúa đó, nó trở thành có giá trị, nó trở thành ích lợi, và Đức Chúa Trời được vinh hiển trong những gì chúng ta làm. Nếu chúng ta có khả năng để làm, nhưng tấm lòng của chúng ta không được chuẩn bị cho Đức Chúa Trời, thì những gì chúng ta làm nó đều vô nghĩa cả. Tạ ơn Chúa vì Chúa khích lệ cho chúng ta ước nguyện đi đôi với sự trả giá, thì một con sâu nó sẽ được trở thành một con bướm. Sa-kê là một con sâu, tôi hay quý vị là một con sâu. Nhưng nếu chúng ta bằng lòng ở trong cái kén, quý vị có muốn làm cái kén đó không? Cũng mất thì giờ phải không? Phải ăn cho đủ số lá trong thời gian nó làm sâu phải không? Phải chịu khó để rồi nhả tơ ra để làm thành một cái kén và nhốt mình ở trong đó phải không? Đức Chúa Trời đang đòi hỏi chúng ta phải chết đi cái bản ngã của mình. Chúng ta phải trở thành một kẻ im lặng trong cái vị trí của mình để rồi thấy những việc Đức Chúa Trời làm ra. Hãy tập tành trả giá cho những gì chúng ta muốn làm cho Chúa và yên lặng nhìn xem những gì Chúa sẽ làm lại bên trong đời sống của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đến đó là Chúa sẽ thỏa đáp cho những ước mơ đã được trả giá. Kinh Thánh nói rằng đến chỗ ấy Đức Chúa Giê-xu nhìn lên mà bảo Sa-kê hãy xuống mau vì hôm nay ta phải ghé lại nhà con. Thưa quý vị, con sâu thì nó phải ở trong cái kén của nó rồi thì phát mầu từ nơi Đức Chúa Trời sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời nhìn thấy ước mơ và giá trả của Sa-kê khi ông trèo lên trên cây đó, cho nên chính Ngài tạo điều kiện. Chúa Giê-xu đã bằng lòng đến ở tại chỗ đó để kêu Sa-kê. Bây giờ thì không phải Sa-kê chỉ thấy mặt Chúa mà thôi, mà ông còn được lớn hơn nữa. Chúa Giê-xu nói gì? Sa-kê hãy xuống cho mau, vì đêm nay ta phải ghé lại nhà con. Ở trong bản Kinh Thánh chúng ta dịch cái chữ ghé lại thì nó không có diễn đạt đủ cái điều Chúa nói. Mặc dù ở trong câu thứ 7 thì có thể làm rõ cái nghĩa hơn, đó là những người chung quanh đó lầm bầm nói rằng là người này sao vào nhà của kẻ có tội mà trọ. Cái chữ ghé lại thì chúng ta có cái ý nghĩ giống như chỉ đi một tới đó một chút thôi rồi đi, phải không? Nhưng mà chữ trọ thì ít nhất là phải qua đêm. Thực sự là Chúa muốn nói với Sa-kê là Sa-kê ơi, xuống cho mau, đêm nay ta muốn ở lại ở trong nhà con. Bản NIV, bản Kinh Thánh tiếng Anh cũng nói rằng đêm nay ta phải ở nhà con. Và bản Kinh Thánh rồi chúng ta cũng dịch vậy đó, đêm nay ta phải ở nhà con. Chữ phải nó diễn tả đến một cái gì mà bắt buộc, một cái gì mà chắc chắn sẽ xảy ra. Và Chúa Giê-xu đang muốn nói với Sa-chê rồi: Sa-chê ơi, con không phải chỉ trèo lên đó để thấy ta mặt mũi ra làm sao, nhưng mà con còn có một cái vinh dự khác nữa là ta phải ở trong nhà con. Chúa hết chỗ ở rồi sao Chúa vào trong nhà của kẻ có tội mà Chúa ở? Chúa hết chỗ ở rồi mà sao Chúa lại đi tới nhà của cái ông trưởng ty thâu thuế đó mà ở? Chúa có biết ổng là người xấu không? Chúa có biết ổng là người tham không? Chúa biết ổng là kẻ mà cả thành phố này không ai muốn chơi với ổng không? Nhưng thưa quý vị, người khác nhìn vào sự thấp hèn của chúng ta thì người ta sẽ xa lánh. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào sự thấp hèn của chúng ta thì Ngài đến để tỏ chính mình Ngài. Đó là điều mà Đức Chúa Trời làm. Cái kén mà ông Sa-chê đã được đan dệt đó là gì? Mở cửa nhà mình để tiếp đón Chúa Giê-xu vào. Cái việc nó quá đơn giản, việc đó ai làm cũng được phải không? Con sâu nào thì nó cũng làm được cái kén. Cho nên cái kén mà Đức Chúa Trời đòi hỏi Sa-chê đây là một việc đơn giản. Sa-chê ơi, đêm nay ta muốn ở nhà con. Sa-chê sẵn sàng để làm công việc đó. Kinh Thánh nói rằng là ông tuột xuống một cách vội vàng. Trèo lên thì khó nhọc nhưng mà tuột xuống bích rớt xuống liền, phải không? Tại vì ông vui quá, tại vì ông mừng quá. Ai cũng xa lánh tôi, ai cũng ghét tôi, thế mà vị thầy này lại bằng lòng đến để ở trong nhà tôi. Cái niềm vui đó chưa bao giờ Sa-chê có được. Vì vậy ông tuột xuống liền và rước Chúa vào trong nhà của mình. Có một cậu thanh niên nọ đi vào học ở trong một cái trường đạo, và người hiệu trưởng của cái trường đó yêu cầu tất cả các học sinh ở trong trường là không có được hút thuốc, bởi vì đây là trường tôn giáo cho nên không có muốn cho học sinh hút thuốc. Có một em học sinh nọ nói với thầy rằng: thầy ơi, em phải hút thuốc, em mà không hút thuốc em chết. Thì ông thầy nói rằng là: anh ở đây và chết đi, bởi vì thà chết mà không hút thuốc còn hơn sống mà phải hút thuốc. Quý vị có thấy được cái giá trị câu đó không? Thà chết mà không hút thuốc còn hơn sống mà phải hút thuốc. Nghĩa là cái người mà hút thuốc đó, họ bị cái đó nó tạo thành cái nghiện mà nó chiếm hữu con người họ, họ không bỏ thuốc lá được. Ngày hôm nay chúng ta xem trong tivi và chúng ta thấy nhiều cái quảng cáo để nói về hút thuốc. Hút thuốc thì hư răng ra không? Hút thuốc thì hôi ra không? Hút thuốc thì ảnh hưởng phổi ra không? Tất cả những người đó đang muốn nói với chúng ta rằng thà chết không hút thuốc còn hơn là sống mà phải hút thuốc. Sau đó người hiệu trưởng đó trở lại với anh học sinh đó mà nói rằng: thôi bây giờ tôi với anh cùng cầu nguyện. Anh ơi, dạ, bây giờ thầy cầu nguyện cho em. Sau khi cầu nguyện xong, tự nhiên anh thấy anh hết nghiện thuốc. Từ đó tới đây anh không còn hút thuốc nữa. Một lời cầu nguyện quá đơn sơ, nhưng mà Đức Chúa Trời đã tạo cho anh một cái kén khi ông thầy hiệu trưởng đến nói với anh cái câu mà làm cho anh cảm thấy đau đó. Thà ngồi ra chết đi mà không hút thuốc còn hơn là anh sống mà anh phải hút thuốc. Cái kén đó đã được đan dệt, và chỉ bằng một lời cầu nguyện Đức Chúa Trời làm phép màu, anh bỏ sự hút thuốc. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đây là điều mà Chúa Giê-xu đến nói với Sa-chê rằng ta phải ghé lại nhà con. Người khác thì không ai muốn đặt chân vào trong nhà mà đã gọi là ô uế đó, tiếp xúc với cái con người mà đã gọi là tội lỗi đó. Nhưng Chúa Giê-xu thì nói rằng: Sa-chê, ta phải ở trong nhà của con. Chúa Giê-xu đã đến để thỏa đáp cái nhu cầu cho một người mà thế gian này không thể thỏa đáp. Những người khác nhìn thấy thì lâm tâm, nhưng mà Chúa Giê-xu không quan tâm phải không? Chúa Giê-xu nhìn thấy Sa-chê và Chúa Giê-xu muốn ở với Sa-chê. Kinh Thánh nói Sa-chê vui. Niềm vui bắt đầu từ lúc nào? Khi Giê-xu vô lòng như hoa xuân tinh mật. Niềm vui khi bắt đầu mở lòng để đón Chúa Giê-xu. Vì Sa-chê đã mở lòng đón Chúa Giê-xu, cho nên Sa-chê cũng sẽ mở cửa nhà để rước Chúa Giê-xu. Vì Sa-chê đã mở cửa nhà rước Chúa Giê-xu, cho nên ông cũng mở cái túi tiền của mình để mà phân phát cho kẻ nghèo nữa. Tất cả bắt đầu từ cái chỗ mở lòng mình để đón Chúa Giê-xu. Khi Giê-xu vô lòng sẽ như hoa xuân tinh bừng. Niềm vui đó bắt đầu khi chúng ta mở cửa lòng mình để đón Chúa Giêsu. Có thể chúng ta quá quen với cái sinh hoạt tôn giáo rồi. Chủ nhật nào chúng ta cũng đến đây để nghe ông mục sư giảng cái gì đó, để chúng ta đứng hát sao thấy mỏi chân quá, để chúng ta dâng một khoản tiền mà thấy mình cũng kẹt, cũng khó. Thì các ông bạn chị em, có thể nó trở thành một thứ sinh hoạt mà chúng ta ngáy đi rồi. Nhưng khi Giêsu vô lòng thì sự biến đổi sẽ xảy ra. Khi con sâu nó bắt đầu nằm trong cái kén của nó thì phép màu sẽ được xảy ra. Có một câu chuyện huyền thoại kể về vị vua nọ. Ở trong cái vườn thượng uyển của mình, ông ta có cái khả năng để có thể nói chuyện với những loài cây. Thì ông thấy những cây ở trong vườn, cây nào thấy mặt nó cũng buồn rầu. Ông tới với một cây sồi, ông hỏi rằng ta sao ta thấy như buồn quá vậy. Cây sồi nó nói: vua ơi, con không có cao được như cái cây thông. Con ước là gì con cao bằng cây thông, nhưng mà con không cao bằng cây thông, con thấy buồn quá. Vua tới cây thông, thấy cây thông cũng buồn, hỏi: thông ơi, sao anh buồn quá vậy? Cây thông nói: vua ơi, con không bao giờ cung cấp được trái giống như cây lê. Cây lê nó kết quả, nó cho quả cho người ta ăn, con chẳng có quả, chẳng có trái gì hết, con buồn quá. Tới cây lê, hỏi: cây lê ơi, sao ngươi là cây có trái, có kết quả mà ngươi buồn quá vậy? Con có trái mà con chẳng có mùi thơm gì hết. Con thấy cái thằng dạ lấy hương ở dưới kia nó còn thơm, mọi người đều tới nó hửi, đâu có ai tới hửi con đâu. Mỗi một cái cây như vậy thì vua đều thấy trong chúng nó có những cái buồn, những cái không thỏa lòng. Rồi khi vua đi ngang qua một cái chỗ có mấy cái cây hoa lan, thì vua thấy mấy cây hoa lan nó cười tươi quá. Vua hỏi rằng: hoa lan tại sao ngươi lại cười tươi vậy? Hoa lan nói rằng: có bệ hạ, tụi con chỉ là những cây hoa dại, sống thì phải sống nhờ. Vậy mà bệ hạ đã bằng lòng để trồng tụi con chung với anh lê, anh thông, anh táo, đủ mọi thứ cây to lớn đó. Vì tụi con được cái hân hạnh đó, cho nên tụi con cười, tụi con nở bông để làm cho bệ hạ vui. Tôi đọc câu chuyện thần thoại đó và tôi muốn nói với các bạn cho em rằng, Chúa tạo cuộc đời ra, chúng ta có thể có những cái điểm thua kém hơn những người khác. Có thể tôi không giàu bằng người khác, có thể tôi không có kiến thức bằng người khác, có thể tôi không có địa vị xã hội bằng người khác. Nhưng quý vị có khám phá ra được rằng là Chúa tạo quý vị ra cho Ngài không? Tại vì Chúa tạo con ra cho Ngài, khám phá ra được giá trị đó, con cảm thấy cuộc sống mình ý nghĩa. Cho nên chúng ta có thể không là những người làm những công việc lớn nào đó. Chúng ta làm những việc rất nhỏ trong nhà thờ, chúng ta làm những việc rất nhỏ ở nhà riêng của mình, chúng ta làm những việc nhỏ ở tại sở làm của mình. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta ý thức được cái kén mà Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong đó, những phép màu sẽ xảy ra. Nếu quý vị vui thỏa vì Đức Chúa Trời đang muốn dùng chính mình ở trong cái kén đó, phép màu sẽ xảy ra. Điều thứ ba chúng ta học ở nơi xa trên, đã làm Chúa sẽ biến đổi những con người có những cái ước mơ trả giá. Một con sâu thì phải được biến đổi. Một người có những ước mơ và đã bằng lòng trả giá thì chính Chúa Ngài thỏa đáp những ước mơ đó. Ước nguyện phải đi đôi với giá phải trả. Chúa sẵn sàng để thỏa đáp cho những cái ước mơ đã được trả giá đó. Và Chúa sẽ biến đổi những con người có những cái ước mơ trả giá. Con sâu lột xác ra khỏi cái kén thì tự nhiên nó trở thành con bướm. Chúng ta nhìn thấy Sa-chê ở đây. Sa-chê rước Chúa vô nhà rồi bắt đầu nói với Chúa trong câu 8. Lạy Chúa, đây này, con xin tăng tắc một nửa tài sản của con cho người nghèo khổ. Và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bồi thường gấp từ. Một Sa-chê trước đây, khi còn là con sâu đó, thì lấy của người ta làm của mình. Cái niềm vui của Sa-chê là tiền của người ta nó chui vào trong túi của mình. Nhưng bây giờ khi đã có Giê-xu vô lòng, có Giê-xu vô nhà, thì bây giờ niềm vui của Sa-chê hoàn toàn thay đổi. Thưa Chúa, con sẽ lấy một nửa gia tài của con để giúp đỡ cho người nghèo khó. Và nếu con mắc nợ ai, con sẽ đền gấp tư. Cái luật pháp của người Do Thái, răng đền răng, mắt đền mắt. Có nghĩa là người ta làm tổn hại mình cái gì thì người ta phải đền lại cho mình cái đó. Mình làm tổn hại người ta cái gì thì mình phải đền lại cho người ta cái đó. Ở trong sách Lê-vi nói rằng người nào mà vi phạm một cái điều gì đó mà bị những thầy tế lễ bắt gặp được và bắt bồi thường đó,
thì người đó có thể bị bồi thường gấp đôi. Như vậy là maximum của sự bồi thường là gấp đôi. Thế nhưng ở đây Sa-chê không cần luật pháp. Sự biến đổi trong lòng nói rằng nếu con mắc nợ ai thì con sẽ thường gấp từ. Sa-chê vượt hơn luật pháp. Có ai dạy Sa-chê điều đó không? Có thầy dạy đạo nào dạy cho Sa-chê điều đó không? Không có. Ông mới gặp Chúa chiều nay và mới rước Chúa vào trong nhà tối nay thôi. Nhưng sự vui mừng vì đã được tiếp đón Chúa Giê-xu đó ở trong lòng mình đã làm cho ông hiểu luật pháp. Và chẳng những hiểu mà còn làm trỗi hơn luật pháp nữa. Tôi và quý vị ở tại đây có lẽ một số người dân phần 10 cho Đức Chúa Trời là đã thấy cũng khó rồi đó. Có nhiều người chưa dám dân phần 10 cho Đức Chúa Trời. Điều này tôi phải thẳng thắn mà nói. Không phải riêng người thánh chúng ta mà nhiều người lắm, nhiều tín hữu ở trên thế gian này lắm, không dám dâng phần 10 cho Đức Chúa Trời, chưa đủ đức tin để dâng phần 10 cho Đức Chúa Trời theo như lời Chúa dạy. Nhưng mà ở đây Sa-chê chỉ mới vừa gặp Chúa thôi thì ông không phải dâng phần 10 mà ông dâng 50%. Không, tôi lấy một nửa gia tài của tôi để nuôi cho cả nhà hết. Và chúng ta thấy cái việc làm của Sa-chê đó nó chính xác với những gì lời Đức Chúa Trời đang dạy cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng tất cả những luật pháp của Mô-sê đó được gồm tóm lại trong hai điều. Điều thứ nhất là gì? Kính Chúa. Điều thứ hai là gì? Yêu người. Nhưng Chúa Giê-xu đã gồm tóm hai cái luật pháp đó trở lại còn một điều thôi. Các ngươi phải yêu nhau. Nếu Chúa Giê-xu hiện diện giữa chúng ta và Chúa Giê-xu nói rằng là ta cần nửa gia tài thì tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ làm việc đó tương đối được. Và một số người ngồi tại đây cũng sẽ bằng lòng làm việc đó. Nhưng cái Chúa mà có gì đâu tiếc. Nhưng nếu Chúa nói rằng là chúng ta về lấy nửa gia tài để giúp đỡ cho một người trong hội thánh này, thì Chúa có ta để suy nghĩ lại. Khó quá. Khi mà chúng ta phải yêu một con người bằng cái tình yêu chúng ta yêu Chúa, điều đó khó quá. Khi chúng ta phải làm điều gì đó cho một con người bằng cái mà chúng ta chỉ muốn làm cho Chúa thôi, điều đó khó quá. Nhưng Chúa nói kính Chúa thì phải yêu người. Nếu ai không yêu anh em mình mà người đó nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời, đồ nói dối. Chúa nói rất rõ. Và phần của những kẻ nói dối thì ở đâu? Phần của chúng nó thì sẽ ở trong hồ lửa đời đời. Vì vậy đây là một thử thách cho đời sống tôi và các bạn cho em rằng chúng ta có thật sự được biến đổi không? Sa-chê khi đã có Giê-xu vô lòng thì lập tức con sâu đó đã trở thành một con bướm. Và như tuần vừa rồi chúng ta học rằng con sâu thì trước đó nó chỉ bò thôi, trước đó nó chỉ ăn lá thôi, trước đó nó chỉ đi loanh quanh dưới đất thôi. Nhưng khi nó đã là bướm rồi thì nó ở đâu? Nó bay ở trong không gian rộng lớn, nó không có lẩn quẩn một chỗ nữa, nó không cần ăn lá nữa, bây giờ nó uống nước sương. Ngày xưa nó là con sâu thì mọi người đều gớm, mọi người đều ghê tởm, nhưng bây giờ nó là con bướm thì mọi người đều thích có nó, mọi người đều thích bắt nó. Và Sa-chê này khi đã có sự thay đổi lại Chúa, tôi sẽ phân phát một nửa gia tài của tôi cho kẻ nghèo khó và đền bồi lại gấp tư những ai tôi mắc nợ. Quý vị nghĩ rằng có ai yêu thích Sa-chê không? Chắc chắn sẽ có nhiều người yêu thích phải không? Bởi vì Sa-chê bây giờ đã trở thành một con bướm chứ không còn là một con sâu nữa. Khi Giê-xu vô lòng như hoa xuân tưng bừng, cuộc đời của chúng ta sẽ được trở thành bướm khi chúng ta đã bằng lòng ở trong cái kén của Đức Chúa Trời. Cái kén Đức Chúa Trời đặt ở trong mỗi đời sống của chúng ta nó có thể khác nhau. Mỗi người phải đan dệt những lá của mình trong quá trình để chúng ta tạo cái kén đức tin đó cho mình. Và khi quý vị ở trong cái kén đức tin thì tự nhiên phép màu xảy ra. Không cần phải chúng ta tin Chúa bao nhiêu năm thì chúng ta mới học biết rằng Chúa biểu tôi làm cái gì. Không cần là chúng ta phải học hết những kinh thánh này thì chúng ta mới biết là Chúa biểu tôi phải làm cái gì. Một người có Chúa Giê-xu trong lòng thì tự động người đó sẽ biết rằng mình sẽ sống như thế nào và làm gì cho Đức Chúa Trời. Và ở đây Chúa khen ông Sa-chê trong câu thứ 9. Đức Giê-xu bảo với Sa-chê rằng hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này bởi vì người cũng là con cháu của Abraham. Sa-chê là người Do Thái, tức là dòng dõi của ông Abraham. Nhưng mà Chúa thì nói rằng hôm nay sự cứu đã vào nhà này vì người này cũng là con cháu của Abraham. Có phải Chúa đang đề cập đến Sa-chê là một người thuộc về hậu tự, thuộc về dòng dõi của Abraham không? Không, Chúa không có đề cập về dầm dõi của người Gia Thái. Chúa đang muốn nói rằng Sa-chê ơi, con giống tổ phụ của con là Abraham. Abraham là người đã tin Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng là người tin cho dù không còn có lý do để tin được thì vẫn cứ tin. Vì đức tin đó mà Abraham trở thành tổ phụ của tất cả những người có lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng con có một đức tin giống như tổ phụ của con và con là dòng dõi của người đó. Nếu tôi và các ông bạn cho em có một đức tin như vậy thì Chúa cũng nói câu đó với chúng ta. Người này là dòng dõi của Abraham trong đời sống đức tin của chúng ta. Chúa nói với ông Sa-chê rằng là sự cứu đã vào nhà này. Khi Sa-chê nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con sẽ dâng một nửa gia tài của con giúp cho những người nghèo khó. Ô vậy hả? Vậy thì tốt quá, vậy thì ta nhận lấy cái tấm lòng của con vì con đã làm việc tốt đó, cho nên ta cứu con. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu tuyên bố cái sự cứu rỗi mà Sa-chê đã có không phải tại cái việc làm đó của ông, nhưng vì cái đức tin mà ông đã bắt đầu có nơi Chúa Giê-xu. Khi ông bắt đầu tuột xuống khỏi cái cây sung và mở cửa lòng, mở cửa nhà, mở cả túi tiền của mình ra. Sự cứu thì đến bởi đức tin chứ không có đến bởi việc làm. Sự cứu đến bởi đức tin chứ không có đến bởi dòng dõi. Chúng ta phải dạy cho con cái của mình biết rằng các con phải đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa không cứu con cái chỉ vì cha mẹ tin Chúa. Chúa không cứu vợ bởi vì chồng tin Chúa. Chúa muốn mỗi người phải xác định được đời sống đức tin của mình, và chúng ta xác định đức tin của mình, đồng thời chúng ta phải giúp cho con cái và những dòng dõi của mình phải xác định được đức tin của chúng nó. Sự cứu đến bởi đức tin cá nhân ở nơi Chúa, chứ không đến bởi sinh hoạt ở trong tổ chức nhà thờ. Chúng ta xin Chúa giúp đỡ để đời sống của tôi và các bạn chị em hãy trở thành những con bướm của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã trải qua cái kén Đức Chúa Trời muốn có rồi, chúng ta sẽ trở thành những người như vậy. Có một người nọ làm việc ở trong một cái tháp hải đăng. Khi có một người tới thăm cái tháp hải đăng đó, thấy cái người làm việc trong tháp hải đăng thì nói rằng ông ở đây chắc là sợ lắm ha, bởi vì chỗ này lúc nào sóng gió nó cũng đánh vào, và chắc là buồn lắm ha, tại có một mình nè, đâu có ai đâu, đâu có gì chơi, đâu có đi đâu được đâu. Nhưng mà cái người giữ cái hải đăng đó thì nói rằng tôi không sợ và tôi cũng không buồn. Sao ở đây có mình mà lại không buồn, và sóng gió lúc nào cũng đánh vào như thế này mà tại sao lại không sợ? Người đó nói rằng tôi không sợ là bởi vì tôi biết cái hải đăng này nó được xây dựng một cách chắc chắn, cho nên sóng gió có thể làm cho tàu bè ở bên ngoài sợ, nhưng cái hải đăng này thì nó sẽ không có sập, bởi vì nó là cái điểm để cho tất cả những tàu bè hướng đến. Cho nên người ta đã xây dựng nó một cách chắc chắn. Tôi ở trong cái tháp đó và tôi biết rằng cái tháp sẽ không bao giờ bị sóng đánh sập được. Nhưng chắc buồn chứ. Buồn vì phải xa gia đình, buồn vì phải ở đây có một mình. Ông nói tôi cũng không buồn. Làm sao không buồn? Tôi không buồn là bởi vì trong khi tôi ở tại đây, cái trách nhiệm của tôi là phải lau chùi những cái ngọn đèn này, phải đốt dầu cho sáng để giúp cho những chiếc tàu đi trong đêm tối kia có thể nhìn thấy được cái ánh sáng này. Tôi quá bận rộn với công việc mà không còn thời giờ để buồn nữa. Ngược lại, tôi lại càng cảm thấy vui. Làm sao mà vui được? Ông không thể hiểu được, khi có một chiếc tàu mà nó bị đi lạc hướng, khi có một chiếc tàu mà nó bị sóng đánh, không còn nhận biết được, mà nó nhìn thấy cái ánh đèn từ nơi cái hải đăng tôi đã thắp sáng này lên đó, nó đã đi vào được đến bờ bình an đó, thì thưa ông, cả cái chiếc tàu đó lẫn tôi đều vui. Và cái niềm vui đó khó tả lắm. Không có cái gì ở nhà tôi vui bằng cái niềm vui là cái người kia đang đi lạc và họ đã tìm được vào trong bến bờ bình an vì ngọn đèn của chính tôi đã thắp sáng. Tôi ao ước rằng Chúa cho đời sống của tôi, các bạn chị em, khi Giê-xu vô lòng như hoa xuân tưng bừng trỗi tiếng để chúng ta có thể hát ngợi khen Chúa. Khi Giê-xu vô lòng thì tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ, bởi vì Chúa đang ngự trị ở trong cõi lòng của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu đã vô lòng thì dù trong cơn nguy nan, Chúa vẫn dắt đưa để đến chỗ yên vui, sống ở trong Ngài, đất cũng như thiên đàng. Nguyện Chúa sẽ cho chúng ta trở thành những con bướm của Đức Chúa Trời.
Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúa chẳng đưa cho chúng con một lý thuyết, nhưng Đức Chúa Trời đã hành động ở trong lòng của những con người vâng theo những quy luật thuộc linh đó. Cảm ơn Chúa vì một con người như Sa-chê, một con người bị bỏ, nhưng Đức Chúa Trời đã đói đến. Một con người mà những người khác xa lánh, nhưng Chúa Giê-xu thì lại đến gần. Và Chúa hứa với chúng con như trong câu gốc ngày hôm nay rằng ai có con Đức Chúa Trời thì có sự sống, còn ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống đâu. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con đến đây không chỉ ở trong một tổ chức tôn giáo, nhưng chúng con đến đây với một quan hệ mật thiết với Cha của chúng con ở trên trời. Khi chúng con có quan hệ đó với con Đức Chúa Trời, chúng con sẽ có sự sống. Cảm ơn Chúa bởi vì hình ảnh của Sa-chê bộc lộ ra cho mỗi người trong chúng con về hình ảnh của chính mình. Chúng con cũng là những con người bất hạnh giống như vậy. Nhưng khi chúng con đã bằng lòng ở trong cái kén mà Đức Chúa Trời bảo chúng con phải đan dệt, một cái kén đức tin để chúng con sống với Chúa, để chúng con có Chúa, để chúng con hưởng thụ Chúa, thì Chúa ơi, đời sống của chúng con trở thành hiệu quả cho Ngài. Đời sống của chúng con thật sự là ý nghĩa. Chúng con cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã làm trong cuộc đời của Sa-chê. Chúa đã làm cho Sa-chê đã sống đúng với cái tên của mình, một con người trong sạch. Xin Chúa cũng giúp cho mỗi chúng con, vì Chúa cũng đã lấy tên của con để gọi con, và Ngài cũng muốn chúng con sống bằng cái tên của mình, con cái của Đức Chúa Trời. Xin ban ơn cho tất cả những ông bà, anh chị em của chúng con tại đây. Và năm mới này Chúa biến đổi cuộc đời của chúng con cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.